Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Brave, Not Perfect của Reshma Saujani là sách phát triển bản thân kết hợp phê bình văn hóa, dành trọng tâm cho cách phụ nữ được dạy phải trở nên dễ mến, chỉn chu và không mắc lỗi. Là người sáng lập Girls Who Code, Saujani đặt vấn đề từ khoảng cách giữa việc nuôi dạy con gái và con trai. Theo bà, con gái thường được khen khi ngoan, cẩn thận và làm đúng, trong khi con trai được khuyến khích thử, thất bại rồi thử lại. Khi lớn lên, sự huấn luyện hướng đến hoàn hảo này có thể biến thành nỗi sợ bị đánh giá, thói quen làm hài lòng mọi người và xu hướng né tránh những cơ hội không bảo đảm thành công. Mục đích của cuốn sách không phải phủ nhận giá trị của năng lực hay sự chuẩn bị. Nó đề xuất thay tiêu chuẩn tự đánh giá từ phải hoàn hảo sang sẵn sàng hành động dù còn sợ hãi. Qua trải nghiệm cá nhân, quan sát xã hội và các gợi ý thực hành, Saujani xem lòng can đảm là kỹ năng có thể rèn từng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự huấn luyện trở thành cô gái hoàn hảo tạo ra nỗi sợ sai lâu dài, luận điểm nền tảng của Brave. Not Perfect là chủ nghĩa hoàn hảo ở nhiều phụ nữ không đơn thuần là nét tính cách cá nhân. Nó được củng cố bởi những thông điệp xã hội lặp lại từ sớm như phải ngoan, lịch sự, gọn gàng, biết chiều ý người khác và không gây phiền phức. Những phẩm chất này không tự chúng có hại. Vấn đề xuất hiện khi giá trị của một cô gái bị gắn với việc không làm ai khó chịu và không để lộ thiếu sót. Khi đó sai lầm không còn là một phần bình thường của quá trình học mà trở thành bằng chứng rằng bản thân chưa đủ tốt. Saujani đối chiếu khuynh hướng này với việc trẻ em trai thường được cho phép thử nghiệm, cạnh tranh và thất bại công khai hơn. Sự khác biệt không có nghĩa mọi bé trai đều can đảm hay mọi bé gái đều cầu toàn. Tuy nhiên, nó giúp giải thích vì sao nhiều phụ nữ trưởng thành có thể rất giỏi trong các nhiệm vụ quen thuộc nhưng lại ngần ngại nộp đơn vào vị trí mới, nêu ý kiến trái chiều, yêu cầu điều mình cần hay bắt đầu việc chưa chắc làm tốt. Cuốn sách gọi đây là cái giá của việc ưu tiên hình ảnh hoàn hảo hơn khả năng mở rộng giới hạn. Nhận diện nguồn gốc xã hội của khuôn mẫu này giúp người đọc bớt quy mọi khó khăn thành khuyết điểm cá nhân, đồng thời thấy rõ điều cần thay đổi là cách phản ứng trước rủi ro. Thứ hai, can đảm không phải hết sợ, mà là hành động khi chưa có sự bảo đảm. Saujani không định nghĩa can đảm như một trạng thái tự tin tuyệt đối hay một phẩm chất bẩm sinh chỉ một số người sở hữu. Trong khung lập luận của bà, can đảm là quyết định tiến lên dù vẫn cảm thấy sợ, thiếu kinh nghiệm hoặc có khả năng thất bại. Cách định nghĩa này đặc biệt quan trọng với người cầu toàn bởi họ thường chờ đến khi đã chuẩn bị kỹ, được công nhận đầy đủ hoặc chắc chắn kết quả tốt mới bắt đầu. Nhưng nhiều cơ hội nghề nghiệp, sáng tạo và quan hệ không cung cấp loại bảo đảm đó. Việc chuyển trọng tâm từ kết quả hoàn hảo sang hành động can đảm làm thay đổi tiêu chí đánh giá. Một buổi phát biểu còn lúng túng, một đề xuất bị từ chối hoặc một lần nói không khiến người khác không hài lòng vẫn có thể là thành công về mặt rèn luyện. Người đọc được khuyến khích xem những tình huống ấy là dữ liệu để điều chỉnh thay vì bản án về năng lực. Điều này không cổ vũ hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn bị, chuyên môn và trách nhiệm vẫn cần thiết, nhưng chúng không nên bị biến thành cái cớ để trì hoãn vô hạn. Điểm thực tế trong lập luận của cuốn sách là can đảm có thể bắt đầu ở quy mô nhỏ. Nói ý kiến trong một cuộc họp, xin phản hồi thẳng thắn, thử một hoạt động mình chưa giỏi, hoặc đặt ranh giới với một yêu cầu quá sức đều là những lần tập hành động trong điều kiện không hoàn hảo. Thứ ba, thất bại cần được xem là dữ liệu học hỏi thay vì mối đe dọa đối với giá trị bản thân. Brave Not Perfect xem nỗi sợ thất bại là cơ chế giữ chủ nghĩa hoàn hảo tồn tại. Khi một người tin rằng mình chỉ đáng được tôn trọng nếu luôn làm đúng, họ sẽ chọn các mục tiêu an toàn, chỉ nhận việc nằm trong vùng sở trường và tránh những nơi có phản hồi trực tiếp. Bề ngoài, chiến lược này có thể tạo cảm giác kiểm soát. Về lâu dài, nó làm giảm cơ hội học những kỹ năng mới và khiến thất bại vốn không thể tránh khỏi càng trở nên đáng sợ hơn. Saujani đề nghị thay đổi cách diễn giải thất bại. Một kết quả không như ý có thể chỉ ra lỗ hổng trong cách làm, mức độ phù hợp của mục tiêu hoặc điều kiện cần cải thiện. Nó không tự động chứng minh người thực hiện thiếu năng lực hay không xứng đáng. Sự phân biệt giữa một hành động thất bại và một con người thất bại là then chốt. Nó tạo khoảng cách tâm lý cần thiết để người đọc rút kinh nghiệm mà không rơi vào tự chỉ trích triền miên. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng khả năng phục hồi không hình thành từ việc tránh mọi vấp váp. Nó được xây dựng khi ta trải nghiệm thất vọng, gọi đúng tên cảm xúc, nhận hỗ trợ rồi thử lại với hiểu biết tốt hơn. Theo nghĩa đó, việc chấp nhận làm chưa tốt ở giai đoạn đầu không phải hạ thấp tiêu chuẩn. Đó là chấp nhận quy luật học tập. Người cầu toàn thường muốn sản phẩm đầu tiên đã hoàn chỉnh, trong khi năng lực bền vững thường chỉ xuất hiện qua nhiều vòng thử, sai và điều chỉnh. Thứ tư, thoát khỏi thói quen làm hài lòng, mọi người đòi hỏi tiếng nói và ranh giới rõ ràng. Một hệ quả nổi bật của việc được dạy phải dễ mến là thói quen đặt sự thoải mái của người khác lên trước nhu cầu, quan điểm hoặc tham vọng của chính mình. Sojani liên hệ điều này với việc nhiều phụ nữ ngại bày tỏ bất đồng, ngại thương lượng, ngại đề nghị hỗ trợ và nhận quá nhiều trách nhiệm để tránh bị xem là khó chịu. Đây không chỉ là vấn đề giao tiếp, nó làm hao tổn thời gian, năng lượng và làm mờ đi tiếng nói riêng của một người trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Cuốn sách không lập luận rằng can đảm đồng nghĩa với đối đầu gay gắt hay từ bỏ sự tử tế. Sự phân biệt quan trọng là giữa tử tế có lựa chọn và chiều lòng người khác bằng cách tự xóa mình. Một người có thể tôn trọng người đối diện nhưng vẫn nói không, nêu một nhận xét không phổ biến hoặc yêu cầu sự công bằng. Khi mọi quyết định đều phải qua bộ lọc liệu người khác, có thất vọng không? Sự tự chủ bị thu hẹp đáng kể. Cách tiếp cận của Sojani là luyện những hành vi cụ thể, có độ khó vừa phải. Chẳng hạn, trình bày quan điểm trước khi biết mọi người sẽ đồng ý hay không. Xin phản hồi có thể nghe không dễ chịu hoặc từ chối một cam kết không còn phù hợp. Các hành động này quan trọng vì chúng phá vỡ liên kết tự động giữa bất đồng và nguy cơ bị từ chối. Qua thời gian, người đọc có thể phát triển khả năng hiện diện chân thật hơn thay vì chỉ duy trì một hình ảnh luôn dễ chịu và không tì vết. Cuối cùng, can đảm bền vững cần cộng đồng hỗ trợ, nghỉ ngơi và không gian để thử điều chưa giỏi. Sojani đặt việc thay đổi trong bối cảnh quan hệ và điều kiện sống, thay vì coi đó hoàn toàn là nhiệm vụ ý chí của từng cá nhân. Nếu một người liên tục bị chê trách vì sai, bị yêu cầu luôn sẵn sàng hoặc chỉ được công nhận khi gánh vác mọi thứ, họ sẽ khó duy trì những hành vi can đảm. Vì vậy, cuốn sách đề cao cộng đồng nơi phụ nữ có thể chia sẻ thất bại, trao đổi phản hồi và khuyến khích nhau thử những điều mới. Khi sự không hoàn hảo được nói đến công khai, nó bớt mang tính xấu hổ cá nhân. Một điểm đáng chú ý là can đảm không được tách khỏi việc chăm sóc bản thân. Kiệt sức làm giảm khả năng chịu đựng bất định, khiến con người dễ quay về với các lựa chọn quen thuộc và an toàn. Nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực phải làm mọi thứ và thừa nhận cảm xúc không phải biểu hiện yếu đuối. Chúng là điều kiện để có đủ nguồn lực đối diện với rủi ro một cách tỉnh táo. Sojani cũng gắn sự vui chơi và việc làm điều mình chưa giỏi với quá trình rèn can đảm. Những trải nghiệm này cho phép người lớn tập chịu cảm giác vụng về mà không đặt toàn bộ giá trị bản thân vào kết quả. Đây là đối trọng trực tiếp với tư duy luôn phải thể hiện tốt. Thay vì chỉ tìm môi trường giúp mình trông có năng lực, người đọc được mời tạo ra môi trường cho phép học sai và tiến bộ. Cộng đồng, sự hồi phục và thực hành đều đặn vì thế trở thành hạ tầng cho thay đổi lâu dài. Kết luận, Brave, Not Perfect, phù hợp nhất với phụ nữ nhận ra mình thường trì hoãn vì muốn làm thật tốt, khó nói không, sợ bị đánh giá hoặc chỉ chọn những việc có khả năng thành công cao. Sách cũng hữu ích cho phụ huynh, giáo viên và người quản lý muốn hiểu cách lời khen, kỳ vọng về sự dễ mến và phản ứng trước sai lầm có thể định hình hành vi của trẻ em gái và phụ nữ. Dù trọng tâm của Sojani là trải nghiệm giới, các phân tích về cầu toàn né tránh rủi ro và khả năng phục hồi vẫn có giá trị với bất cứ ai đang bị nỗi sợ sai chi phối. Lợi ích thực hành của cuốn sách nằm ở việc biến một vấn đề dễ bị xem là tính cách thành những hành vi có thể quan sát và thay đổi. Người đọc không chỉ được khuyên tự tin hơn, mà được hướng đến việc nói lên ý kiến, đón nhận phản hồi, thử điều mới, đặt ranh giới và nhìn thất bại như một phần của học hỏi. Đồng thời, sách nhắc rằng thay đổi cần sự hỗ trợ từ cộng đồng và cần nguồn lực như nghỉ ngơi, không phải chỉ dựa vào ép bản thân cố gắng hơn. So với nhiều sách phát triển bản thân về tự tin, điểm khác biệt của Brave, Not Perfect là nó nối trải nghiệm cá nhân với sự xã hội hóa giới tính. Sojani không mô tả cầu toàn chỉ như thói quen cá nhân cần sửa, mà như một khuôn mẫu được học và được thưởng trong đời sống. Sự kết hợp giữa phê bình văn hóa, trải nghiệm của tác giả và những thực hành can đảm nhỏ giúp cuốn sách có vị trí rõ ràng trong dòng sách về trao quyền và vượt qua chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn muốn ủng hộ Reshma Sojani, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!